Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington, Linh Đan và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Tư, 11 tháng 3 năm 2015, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu buổi phát thanh này, Trà My sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sắp điều trần về việc sử dụng vũ lực chống lại nhà nước Hồi giáo. Truyền thông Miến Điện quy lỗi người biểu tình gây bạo động. Tòa triệu tập cựu Thủ tướng Ấn Độ trong vụ tham nhũng mỏ than.
Hai thuyền viên Việt Nam bị mất tích trên biển Đại Tây Dương.
Tàu cá Đài Loan có tên Tường Phúc Xuân đã bị mất liên lạc trên vùng biển Nam Đại Tây Dương. Trên đó có hai lao động Việt Nam. Danh tính của hai thuyền viên đấy là Trần Văn Cương sinh năm 1987 và Nguyễn Văn Thuận sinh năm 1975.
Bà Trần Thị Vân Hà, trưởng phòng thông tin truyền thông của Cục Quản lý Lao động Ngoài nước cho biết như vậy. Nguyễn Trung sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Mở đầu bản tin chi tiết, Trà My sẽ cập nhật các thông tin mới nhất liên quan đến vụ sát hại lãnh tụ đối lập Nga Boris Nemtsov.
Một thành viên trong Hội đồng Nhân quyền của Điện Kremlin tuyên bố có lý do để tin là nghi can chính trong vụ sát hại lãnh tụ đối lập Nga Boris Nemtsov đã thú tội dưới áp lực tra tấn. Ông Andrei Balushkin ngày hôm nay nói với báo giới rằng ông nhìn thấy nhiều vết thương trên thân thể của nghi can do Dadayev khi vào thăm trại giam ngày hôm qua. Trong khi đó, một tờ báo của Moscow loan tin là Dadayev đã lật ngược lời thú tội giết ông Nemtsov và cho tờ Mokovsky Komsomolets biết là ông đã nói với nhà chức trách rằng ông không giết hại ông Nemtsov cũng như đã định khai vô tội trước tòa. Nhưng vẫn theo lời ông thì khi ra tòa, ông đã không có cơ hội được lên tiếng. Bài báo này cũng dẫn lời nghi can Dadayev nói rằng ông đưa ra lời thú tội giả để cảnh sát phóng thích người bạn đi cùng với ông khi ông bị bắt giữ. Hôm Chủ nhật, một thẩm phán Nga loan báo rằng ông Dadayev đã thú tội và chính quyền tiếp tục điều tra 4 nghi can khác. Tất cả 5 nghi can đã ra trước một tòa án ở Moscow và bị giam giữ trong lúc giới hữu trách thẩm vấn họ về vụ bắn chết ông Nemtsov, một địch thủ đáng gờm của Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 27 tháng 2. Ông Nemtsov bị bắn 4 lần sau lưng khi đang đi bộ qua cầu với bạn gái gần Điện Kremlin. Thẩm phán Natalia Mushkikova cho hay là nghi can Dadayev đã ký đơn nhận tội, dù không tiết lộ chi tiết nào về vai trò của đương sự. Vị thẩm phán cũng cho biết thêm rằng nghi can thứ nhì bị buộc tội sát nhân trong vụ án mạng này là Enzo Gubachev đã phủ nhận liên can. Các thành viên chủ chốt trong Toán An ninh Quốc gia của Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm nay sẽ ra trình bày khi một ủy ban thượng viện mở cuộc điều trần về đề nghị của Tổng thống muốn dùng vũ lực chống lại các thành phần chủ chiến, nhà nước Hồi giáo. Tháng rồi, ông Obama đề nghị cho phép sử dụng lực lượng có thể kéo dài tới 3 năm với các giới hạn về việc dùng binh sĩ trên thực địa, không để kéo dài các cuộc tấn công tác chiến trên bộ. Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ ngày hôm nay sẽ nghe phần trình bày của Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter, Ngoại trưởng John Kerry và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Martin Dempsey. Sự kiện này là một phần của tiến trình dài tiến tới bất kỳ một sự cho phép nào liên quan tới việc sử dụng vũ lực, vốn phải được cả Thượng và Hạ viện Hoa Kỳ đồng ý thông qua. Có một số phản đối với kế hoạch của Tổng thống Barack Obama từ các đảng viên Cộng hòa, những người không đồng ý với việc giới hạn sử dụng binh sĩ trên bộ, cũng như từ các đảng viên Dân chủ không đồng ý sử dụng bất kỳ lực lượng nào trên bộ.
Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tình hình nhân quyền Bắc Triều Tiên mới đây đã lên tiếng kêu gọi Hội đồng Bảo an nỗ lực giải quyết vấn đề Bắc Triều Tiên bắt cóc công dân nước ngoài. Theo tường thuật của thông tín viên John Chioli của đài VOA, ông Masuki Darusman đưa ra yêu cầu vừa kể trong bản báo cáo nộp cho Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hôm thứ Hai. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Một điều tra viên nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đã trình bày một chiến lược mới để buộc Bắc Triều Tiên phải chịu trách nhiệm về việc bắt cóc công dân nước ngoài. Ông Masuki Darusman, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tình hình nhân quyền Bắc Triều Tiên, đã trình bày chiến lược này trong bản phúc trình nộp cho Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hôm thứ Hai. Phúc trình cho biết mục tiêu tối hậu của chiến lược này là có được sự chấm dứt và buộc thủ phạm phải chịu trách nhiệm đối với những vụ bắt cóc và cưỡng bách mất tích do chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thực hiện. Chiến lược mới bao gồm một loạt những hành động, trong đó có việc kiểm kê toàn diện những vụ bắt cóc và thực hiện những hành động bền bỉ của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Phúc trình này đề nghị Hội đồng Bảo an thảo luận vấn đề bắt cóc trên cơ sở định kỳ. Phúc trình cho biết, hành động định kỳ của thực thể có nhiều quyền lực nhất của Liên Hiệp Quốc là cực kỳ quan trọng để duy trì đà tiến đối với vấn đề này và gây sức ép lên giới hữu trách của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Ông Darusman, nguyên là Tổng trưởng lý của Indonesia, đã trình bày nỗ lực mới này tại một cuộc hội thảo ở Washington hồi hạ tuần tháng 2. Tôi sẽ trình bày những yếu tố chính của một chiến lược mới gồm nhiều đường hướng để giải quyết những vấn đề liên quan tới việc công dân nước ngoài bị chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên bắt cóc và cưỡng bách mất tích, ông Darusman nói. Phúc trình của ông đã trích dẫn kết quả nghiên cứu của Ủy ban Điều tra Liên Hiệp Quốc về tình hình nhân quyền Bắc Triều Tiên, cho biết là hơn 200.000 công dân nước ngoài đã bị Bắc Triều Tiên bắt cóc hoặc cưỡng bách mất tích. Trong bản báo cáo công bố hồi tháng 2 năm 2014, Ủy ban Điều tra nói rằng Bình Nhưỡng đã thực hiện nhiều vụ bắt cóc có hệ thống, không cho những người đến từ những nước khác được hồi hương và sau đó cưỡng bách mất tích trên quy mô lớn và như là một vấn đề của chính sách quốc gia từ năm 1950.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ là phần tin về Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách.
Việt Nam rúng động vụ học sinh phang ghế vào đầu bạn. Công an trong nước đang điều tra làm rõ vụ 7 học sinh đánh hội đồng bạn cùng lớp tại trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng ở thành phố Trà Vinh sau khi video về vụ việc được tung lên mạng gây chấn động dư luận. Đoạn clip dài gần 2 phút cho thấy một số học sinh dùng ghế nhựa phang liên tiếp vào đầu, đấm túi bụi rồi kéo giật tóc một nữ sinh trong khi nhiều em khác đứng xem. Có thể thấy nữ sinh bị đánh hội đồng la hét và kêu khóc, nhưng các bạn khác vẫn không buông tha. Vụ việc xảy ra từ giữa tháng 1, nhưng giờ công chúng mới biết tới sau khi đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội hôm 8 tháng 3 vừa qua. Ông Võ Quốc Vinh, Phó Bí thư Thành đoàn Trà Vinh, cho VOA Việt ngữ biết đây là lần đầu tiên một vụ bạo lực trong trường học nghiêm trọng như vậy xảy ra trên địa bàn thành phố. Ông cho biết.
Đúng là quá sốc. Em bị một số bạn trong lớp đánh đá nặng tay. Thì hôm qua thì sau khi nghe thông tin thì chúng tôi cũng đã đến tận nhà gặp trực tiếp em và ngoài gia đình. Nói chung là tình hình sức khỏe của em bây giờ thì ổn, không có gì đáng lo.
Ông Vinh cho biết thêm rằng sắp tới sẽ... Tổ chức của ông sẽ tổ chức nhiều lớp giáo dục về pháp luật, giáo dục về đạo đức cho các em, tuyên truyền cho các em biết hiểu được rằng bạo lực học đường là việc làm xấu không nên làm. Theo báo chí trong nước, nữ sinh bị đánh hội đồng vì không tuân lệnh và làm theo lời sai vặt của lớp trưởng. Gia đình nạn nhân trẻ tuổi cho biết từng phát hiện các vết bầm tím trên cơ thể của em, nhưng khi hỏi thì cô bé chỉ nói là bị ngã. Ông Lê Quang Toàn, đội trưởng tham mưu công an thành phố Trà Vinh cho VOA Việt ngữ biết, cơ quan của ông đang đánh giá vụ việc để chỉ đạo xử lý.
Mấy em này học sinh thôi, học sinh thì cái độ tuổi thì xử lý về hành sự, hành chính thì nó không có. Thì nó chưa đủ tới 14 tuổi. Bây giờ mới học lớp 7 thôi. Thì chủ yếu là cái vi phạm nội quy của nhà trường thì đó là trách nhiệm nhà trường xử lý.
Truyền thông trong nước dẫn lời quan chức tỉnh Trà Vinh cho biết sẽ có hình thức kỷ luật đối với những học sinh tham gia đánh bạn để vừa mang tính chất răn đe, vừa mang tính chất giáo dục. Đây không phải là lần đầu tiên dư luận dậy sóng vì cảnh bạo lực học đường tại nhiều nơi ở Việt Nam. Thời gian qua, báo chí từng loan tải nhiều vụ học sinh đánh bạn với những hàng tiết như nữ sinh hỗn chiến các nam sinh cổ vũ và quay phim hay nam sinh cởi trần đánh nữ sinh trong lớp. Trong khi đó, chính quyền Hà Nội mới đây đã công bố kết quả nghiên cứu với 3.000 học sinh ở 30 trường trên địa bàn thủ đô, trong đó hơn 71% em đã bị bạo lực giới trong trường học. Trong đó 19% bị bạo lực tình dục khi ở trường. hai người Việt mất tích ở Đại Tây Dương. Một cơ quan quản lý lao động xuất khẩu của Việt Nam mới cho biết hai thuyền viên người Việt làm việc trên một tàu cá của Đài Loan đã bị mất tích. Họ là hai trong số hơn 40 người gồm nhiều quốc tịch khác nhau đã bị mất liên lạc nhiều ngày qua ngoài khơi Argentina. Tin cho hay Đài Loan đã yêu cầu Hải quân Argentina và Liên minh châu Âu hỗ trợ tìm kiếm chiếc tàu mất tích. Bà Trần Thị Vân Hà, trưởng phòng thông tin truyền thông của Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, cho VOA Việt ngữ biết thêm chi tiết.
Tàu cá Đài Loan có tên là Từ Phúc Xuân đã bị mất liên lạc trên vùng biển Nam Đại Tây Dương, trên đó có hai lao động Việt Nam. Danh tính của hai thuyền viên, đấy là Trần Văn Cương, sinh năm 1987 ở xã Kỳ Hà, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, và Nguyễn Văn Thuận, sinh năm 1975, xã Nghi Thiết, Nghi Lộc, Nghệ An. Phía chủ tàu Đài Loan cho biết là tàu cá bị mất liên lạc từ sáng ngày 26 tháng 2 năm 2015, nhưng chưa xác định được là tàu cá mất tích. Thì hiện nay phía Đài Loan Trung Quốc cũng đã thông tin cho các tàu cá khác đang tác nghiệp gần khu vực tàu cá Thường Phúc Xuân mất liên lạc để tăng cường tìm kiếm thông tin cho các cơ quan đại diện của Đài Loan tại khu vực để phối hợp và thực hiện các biện pháp phù hợp.
Bà Hà cho biết thêm rằng có khoảng 15.000 thuyền viên Việt Nam hiện đang làm việc trên các tàu cá của nước ngoài ở nhiều nơi trên thế giới. Tuy nhiên, thời gian qua có nhiều vụ lao động Việt Nam nhảy tàu khi làm việc trên các tàu nước ngoài này. Hồi tháng 1, lực lượng tuần duyên thành phố Cao Hùng đã bắt giữ người Việt Nam vì tìm cách vào Đài Loan trái phép bằng đường biển. Tin cho hay các ngư phủ này đã nhảy khỏi một con tàu và sử dụng xuồng tự chế để vào Đài Loan khi cách cảng Cao Hùng khoảng 3 hải lý. Khi thấy những người đàn ông này không bị tai nạn và ngã xuống biển như nghi ngờ ban đầu, lực lượng tuần duyên của Đài Loan đã đưa họ lên bờ để thẩm vấn. Các ngư dân khai rằng họ tìm cách bơi vào bờ với hy vọng sẽ kiếm thêm tiền vì làm việc trên tàu cá vất vả mà lại được trả ít. Bốn người này sau đó đã bị bắt giữ vì bị coi là vi phạm các luật nhập cư của Đài Bắc. Theo báo chí Đài Loan, bốn người đàn ông Việt Nam trước đó làm việc cho một tàu đánh cá đăng ký hoạt động tại đảo quốc Vanuatu ở Nam Thái Bình Dương. Đây không phải là lần đầu tiên có tin về việc người Việt Nam nhảy tàu để tìm cách vào một quốc gia nào đó một cách trái phép. Hồi cuối tháng 12 năm ngoái, 6 thuyền viên của Việt Nam mất tích sau khi nhảy khỏi một tàu chở cá của Đài Loan khi con tàu này cách lãnh thổ Nhật Bản chưa đầy 2 km. Sau đó, lực lượng chức năng của Nhật đã tìm thấy một thi thể. Dĩ hữu trách cho rằng những người nhảy tàu có thể tìm đường nhập cư vào Nhật Bản một cách trái phép.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Tại Nhật Bản, hàng ngàn người vẫn không có nhà cửa và các lò phản ứng hạt nhân của nước này vẫn ngưng hoạt động. 4 năm sau trận động đất 9,0 độ và sóng thần đã gây ra một thảm họa hạt nhân kinh khủng nhất kể từ sau vụ Chernobyl. Thông tin viên Brian Patton của đài VOA tường trình rằng Thủ tướng Shinzo Abe hứa hẹn một kế hoạch tái thiết 5 năm cho những khu vực bị ảnh hưởng thảm họa, nhưng ông vẫn theo xu hướng phát triển năng lượng hạt nhân bất chấp công luận cực lực phản đối. Mời quý vị nghe Tấn Trương trình bày chi tiết.
Hơn 120.000 cư dân sống trong khu vực có bán kính 20 km bao quanh nhà máy điện hạt nhân Daiichi ở Fukushima phải sơ tán vào tháng 3 năm 2011 sau khi nhà máy điện bị thiên tai phá hủy, bắt đầu rò rỉ phóng xạ. Những người sơ tán này vẫn chưa trở về lại nhà cửa của họ được vì mức phóng xạ ở đó vẫn cao và họ vẫn sợ bị ảnh hưởng đến sức khỏe về lâu dài như bị ung thư vì phơi nhiễm phóng xạ. Giáo sư Jeff Kingston, Giám đốc khoa nghiên cứu Á Đông của Đại học Temple ở Nhật Bản nói rằng những người đi lánh nạn là một bằng chứng sống động của mối nguy hiểm của năng lượng hạt nhân.
These people all understand very well about the myth of safety
Tất cả những người chạy nạn này đều hiểu rất rõ thực hư về sự an toàn mà chính phủ và các cơ quan năng lượng đã tuyên truyền cho họ trong mấy mươi năm trước đó.
Thủ tướng Shinzo Abe hồi đầu tuần này hứa sẽ đề xuất một kế hoạch 5 năm tái thiết khu vực duyên hải Thái Bình Dương bị sóng thần tàn phá. Tin cho hay chính phủ đã chi ra 50 tỷ đô la cho các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Nhật Bản đã phân bổ 15 tỷ đô la cho một dự án hạ thấp mức phóng xạ ở các thị trấn gần nhà máy điện hạt nhân, nơi các chất thải phóng xạ được chứa tại 88.000 cơ sở tồn trữ tạm thời. Tokyo cũng có kế hoạch xây dựng thêm các cơ sở cất chứa các loại chất liệu hạt nhân dài hạn hơn gần nhà máy điện, bất chấp sự phản đối của một số cư dân. Sau thảm họa Fukushima, toàn bộ 48 lò phản ứng hạt nhân của Nhật Bản đã ngưng hoạt động. Các cơ sở này vẫn tiếp tục bị đóng cửa do những lo sợ về an toàn và do các cuộc thăm dò công luận cho thấy hơn 60% công chúng nay chống lại năng lượng hạt nhân. Tuy vậy, Thủ tướng Shinzo Abe, người vừa tái đắc cử với số phiếu cách biệt lớn, tiếp tục chủ trương ủng hộ năng lượng hạt nhân. Giáo sư Kingston nói rằng, quan điểm không được đa số công chúng ủng hộ này của ông Abe có phần nào do sự tính toán ở điểm ông đã tranh thủ được sự ủng hộ của giới lãnh đạo doanh nghiệp có những lợi ích trong ngành công nghiệp hạt nhân.
Some people will suffer a great deal if the nuclear power plants are not restarted, and those people are extremely.
Một số người sẽ tiếp tục bị thiệt thòi rất nhiều nếu các nhà máy điện hạt nhân không khởi động lại, và những người đó có tầm ảnh hưởng cực lớn trong hành lang quyền lực, và Thủ tướng Abe chính là người mà họ trông đợi.
Việc sản xuất điện từ năng lượng mặt trời bắt đầu phát triển vào năm 2012 tới nay đã đạt đến mức tương đương với 11 lò phản ứng hạt nhân. Nhưng Nhật Bản nay vẫn lệ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa thạch. Nước này phải nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch cho 90% sản lượng điện. Dầu hỏa và khí đốt cho đến thời gian gần đây vẫn mắc hơn đáng kể so với điện hạt nhân. Bà Tomoko Murakami, một nhà phân tích về năng lượng hạt nhân tại Viện Kinh tế Hạt nhân Nhật Bản nói rằng, việc phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của Nhật Bản là một mối quan ngại nghiêm trọng về an ninh năng lượng trong bối cảnh của sự trồi sụt bất thường của giá cả các loại nhiên liệu này và do những lo ngại về sự ổn định tại nhiều quốc gia sản xuất dầu hỏa.
Nhập khẩu khí đốt nhiều quá là một rủi ro lớn, một mối nguy hiểm lớn đe dọa ngành năng lượng của Nhật Bản.
Bà Murakami nói rằng bất chấp những rủi ro, năng lượng hạt nhân đã đem lại cho Nhật Bản một cảm giác an toàn về năng lượng. Nhưng đối với đa số dân chúng Nhật Bản thì cái giá phải trả và rủi ro của năng lượng hạt nhân hình như lấn át vấn đề an ninh từ sự độc lập về năng lượng kể từ sau thảm họa Fukushima.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Tiếp tục phần tin quốc tế, truyền thông nhà nước Miến Điện quy lỗi cho những người biểu tình về vụ bạo động bùng phát hôm qua khi cảnh sát giải tán một nhóm các nhà hoạt động sinh viên yêu cầu chính phủ hủy một điều luật cải cách giáo dục. Cảnh sát phản kháng các sinh viên ở thị trấn miền Trung Lebanon sau khi nhóm biểu tình tìm cách xô ngã rào cản của cảnh sát. Hình ảnh và các video cho thấy cảnh sát rượt đuổi người biểu tình, đá đạp họ và dùng gậy đánh họ trước khi khiêng họ quăng vào các thùng xe. Tờ Ánh Sáng Mới Toàn Cầu của Miến, một nhật báo của chính phủ thường đăng các bài xã luận chính thức, hôm nay khẳng định rằng lỗi do người biểu tình tìm cách thoát ra khỏi vòng vây của cảnh sát. Cảnh sát nói việc này dẫn tới bạo động. Hơn 120 người bị bắt và nhiều người bị thương làm dấy lên quan ngại rằng các cải cách dân chủ gần đây đang bị Miến Điện đảo ngược. Liên đoàn Toàn quốc vì Dân chủ, đảng do Khôi Nguyên Hòa Bình Aung San Suu Kyi lãnh đạo, tố cáo hành động của cảnh sát là phi pháp và kêu gọi thành lập một ủy ban điều tra vụ việc. Tại cuộc họp báo thường kỳ ở Washington, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Jen Psaki lên án việc dùng vũ lực chống lại sinh viên. bà Saki hôm qua nhấn mạnh. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Miến Điện tôn trọng quyền của người biểu tình được tụ tập ôn hòa để bày tỏ quan điểm. Vẫn theo lời bà, quyền tự do tụ tập là một thành tố quan trọng của bất kỳ một xã hội dân chủ nào. Liên hiệp châu Âu kêu gọi mở một cuộc điều tra chính thức và cho biết rằng họ quan ngại sâu sắc về vụ việc. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch cũng thúc giục Miến chấm dứt đàn áp sinh viên biểu tình và điều tra các cảnh sát chịu trách nhiệm về việc dùng vũ lực quá đáng chống lại người biểu tình. Một tòa án đặc biệt tại Ấn Độ ngày hôm nay triệu tập cựu thủ tướng Manmohan Singh để đối mặt với cáo trạng tham nhũng liên quan tới thương vụ bán các mỏ than dưới thời chính quyền của ông. Các thẩm phán ra lệnh cho ông Singh và 5 người khác trong vụ án phải ra trước tòa vào ngày 8 tháng 4. Chính phủ Ấn Độ đã bán hơn 200 lô than đá trong thời ông Singh làm thủ tướng, nhưng các nhà kiểm toán quốc gia hồi năm 2012 nói rằng giao các hợp đồng than đá mà không đấu giá cạnh tranh làm nhà nước thất thoát hàng tỷ đô la. Năm ngoái, tòa tối cao đã phán quyết rằng quy trình đó là phi pháp. Các cáo trạng này là một phần của chuỗi các cáo giác tham nhũng nhắm vào chính phủ do Đảng Quốc Đại lãnh đạo trong thời kỳ ông Singh làm thủ tướng, trong đó bao gồm báo cáo của giới kiểm toán về thất thoát 40 tỷ đô la trong vụ bán giấy phép điện thoại di động và nạn tham ô hối lộ tràn lan trong thời gian diễn ra sự kiện thể thao Commonwealth 2010. Phát ngôn nhân Đảng Quốc Đại Manish Tewari tuyên bố là chính quyền trước đây hoàn toàn không có gì phải che giấu và rằng họ đang vận hành trong sự minh bạch nhất. Ông Singh là thủ tướng Ấn Độ từ năm 2004 cho tới năm ngoái, khi ông Narendra Modi của đảng Bharatiya Janata lên thay thế.
Bà Hillary Clinton cho biết trong lúc còn giữ chức Ngoại trưởng Mỹ, bà đã dùng tài khoản email cá nhân cho công việc bởi vì làm như thế là tiện lợi và khi đó bà không nghĩ là trái với quy định. Các bộ trưởng ngoại giao trước bà cũng từng gửi email từ tài khoản cá nhân, nhưng các khuyến nghị của Bộ Ngoại giao đã làm thay đổi chuyện đó. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Slatika Hope của đài VOA.
Bà Clinton đã ra sức giải quyết vụ tranh cãi này ngay sau khi có tin cho biết bà dùng tài khoản email cá nhân cho công việc của chính phủ khi bà còn giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao. Bà Clinton phát biểu như sau khi tiếp xúc với báo chí ở New York hôm thứ Ba.
When I got to work as Secretary of State, I opted for convenience to use my personal email account.
Khi tôi làm Bộ trưởng Ngoại giao, vì tiện lợi mà tôi đã chọn dùng tài khoản email cá nhân của tôi, một việc được Bộ Ngoại giao cho phép, bởi vì tôi nghĩ rằng chỉ mang theo một thiết bị thay vì hai thiết bị cho các email, cho việc công và cho việc riêng thì dễ dàng hơn.
Bà Clinton cho biết hầu hết email mà bà gửi cho nhân viên chính phủ là gửi tới địa chỉ email chính phủ của họ. Và điều đó có nghĩa là những email đó được lưu giữ ngay trong hệ thống dữ liệu của chính phủ. Bà cũng cho biết bà đã nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của Bộ Ngoại giao là các cựu ngoại trưởng phải nộp cho chính phủ những email có liên hệ tới công việc từ những tài khoản email cá nhân. Ngày hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Jen Psaki xác nhận là chính phủ sẽ xem xét 55.000 trang email liên quan tới việc công của bà Clinton để bảo đảm là các tiêu chuẩn đã được tuân thủ. Bà Psaki nói rằng việc duyệt xét sẽ mất vài tháng và sau đó thì những email này sẽ được công bố.
The release will be posted on a publicly available website. I will have more information about that. Hopefully soon.
Việc công bố sẽ được thực hiện trên một trang web công chúng có thể truy cập. Tôi sẽ có thêm thông tin về việc này trong nay mai. Trong 55.000 trang đó, có khoảng 300 email đã được nộp cho Ủy ban đặc biệt mà chúng tôi sẽ duyệt xét riêng và công bố sớm hơn. Những email đó cũng sẽ được duyệt xét và công bố.
Những người ủng hộ bà Clinton nêu ra sự kiện là cựu ngoại trưởng Colin Powell cũng đã gửi một số email từ tài khoản riêng. Ông Powell cho biết trong thời gian đó, ông đã giám sát việc lắp đặt 44.000 máy vi tính tại các văn phòng của chính phủ và ông đã bắt đầu gửi email cho nhân viên để khuyến khích họ sử dụng công nghệ hiện đại.
Tôi đã bắt đầu dùng nó để làm cho mọi người dùng nó. Ngõ hầu cơ quan của chúng tôi là một cơ quan của thế kỷ 21 chứ không phải là thế kỷ 19. Nhưng tôi không giữ lại email nào trong các email đó và chúng tôi đang làm việc với Bộ Ngoại giao để xem còn có điều gì mà họ muốn thảo luận với tôi về những email đó hay không.
Bà Clinton khẳng định là bà không gửi qua email bất cứ thông tin nào có thể gây rủi ro cho an ninh của nước Mỹ.
I did not email any
classified material to anyone on my email.
Tôi không email bất kỳ tài liệu mật nào cho bất kỳ người nào trong email của tôi. Không có tài liệu mật. Tôi hiểu rõ những đòi hỏi về bảo mật và đã không gửi tài liệu mật.
Theo dự kiến của rất nhiều người, thì bà Clinton sẽ tham gia cuộc tranh đua để trở thành ứng viên tổng thống của đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử năm 2016, mặc dù bà chưa loan báo quyết định của bà về việc này.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Tiếp tục phần tin quốc tế, các binh sĩ bán quân sự của Pakistan truy quét đại bản doanh của một đảng chính trị chủ chốt hôm nay tại Karachi, nơi mà các giới chức cho biết là họ đã bắt giữ các nghi can bị truy nã và tịch thu vũ khí. Cuộc truy quét nhắm vào các văn phòng của phong trào Mujahideen Kami, gọi tắt là MQM, lực lượng chính trị chiếm ưu thế ở Karachi, thành phố đông dân nhất của Pakistan. Đại tá Tahir Mahmood nói đảng MQM đã chứa chấp tội phạm và rằng các binh sĩ đã bắt giữ được 6 phạm nhân khét tiếng trong chiến dịch này. Các giới chức MQM tố cáo chiến dịch truy quét vừa kể mang động cơ chính trị và khẳng định rằng những vũ khí tại trụ sở chính của đảng có giấy phép hợp lệ. Những người phản đối nói MQM đã dùng vũ lực để tăng cường sức ảnh hưởng, nhưng đảng này đã bác bỏ các cáo buộc đó. Nhà quản lý đô thị của thị trấn Ferguson, bang Missouri, Hoa Kỳ, đã từ chức sau phúc trình mang tính chỉ trích cao độ của Bộ Tư pháp nói rằng cảnh sát thành phố này phân biệt chủng tộc, chống lại người Mỹ da đen. Ông John Shaw chịu trách nhiệm về các hoạt động của thành phố và là một trong những giới chức quyền lực nhất tại đây. Hôm thứ Hai, Tòa tối cao bang Missouri loan báo nhận lãnh tất cả các vụ kiện liên quan từ Tòa án thành phố của Ferguson. Thẩm phán của thành phố là Ronald Brockmeyer cũng đã từ chức. Ferguson, vùng ngoại ô của St. Louis, vẫn còn quay cuồng từ vụ cảnh sát da trắng Darren Wilson bắn chết một thanh niên da đen tên Michael Brown không có vũ trang hồi tháng 8 trong một vụ đụng độ. Brown bị tình nghi là ăn cắp hàng trong cửa tiệm. Vụ này khơi mào cho nhiều ngày bạo động ở thành phố. Cảnh sát Wilson không bị buộc tội vi phạm bất kỳ điều luật dân sự liên bang nào. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp điều tra các cáo giác rằng lực lượng cảnh sát hầu hết là da trắng tại Ferguson có thái độ phân biệt chủng tộc với đa số dân da đen địa phương, trong đó có các vụ ngăn chặn giao thông tùy tiện, bắt bớ và xử phạt. Báo cáo của Bộ nói các giới chức thành phố vận hành các tòa án địa phương như một kênh làm tiền. Tổng thống Obama hồi tuần rồi tuyên bố là ông hoàn toàn ủng hộ bản phúc trình. Ông Obama nói các cư dân da đen ở Ferguson đã bị sách nhiễu, bị ngược đãi, bị kỳ thị và bị phạt vạ.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài học Anh ngữ và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.